chúng ta tìm thấy một yếu tố quan trọng khác giúp chúng ta sống năm thánh với đức tin. Thánh Luca viết rằng Chúa Giêsu vào ngày Sa-bát đã trở lại Nazareth và như thường lệ Ngài bước vào hội đường. Người ta mời Ngài đọc Kinh Thánh và đưa ra lời bình luận. Đoạn văn đọc được trích từ sách tiên tri Isaiah, trong đó viết: Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa. Một năm hồng ân của Đức Chúa hay một năm thương xót? Đây là những gì Chúa đã công bố, và đây là những gì giờ đây chúng ta muốn sống. Năm thánh này sẽ mang đến sự phong phú trong sứ mệnh của Chúa Giêsu, được vang vọng trong những lời của vị tiên tri, là mang một lời nói và cử chỉ an ủi cho người nghèo, để loan báo tự do cho những ai bị trói buộc bởi các hình thái nô lệ mới trong xã hội hiện đại, để phục hồi ánh sáng cho những ai không thể nhìn thấy nữa vì họ bị chôn kín trong chính mình, để phục hồi phẩm giá cho tất cả những ai mà nhân phẩm đã bị cướp mất. Lời rao giảng của Chúa Giêsu lại trở nên hữu hình trong đáp trả đức tin mà các Kitô hữu được mời gọi đưa ra qua chứng tá của họ. Cầu xin cho những lời của Thánh Tông Đồ đồng hành với chúng ta. Ai làm những việc bác ái thì hãy làm những điều ấy trong hân hoan.
Mùa chay trong năm thánh này cũng nên được sống sốt sáng hơn như một thời vận tiện để cử hành và trải nghiệm lòng thương xót Chúa. Biết bao nhiêu trang sách thánh rất thích hợp cho suy niệm trong mùa chay, giúp chúng ta thái khám phá ra khuôn mặt đầy thương xót của Cha trên trời. Chúng ta có thể lặp lại những lời của tiên tri Mika và biến những lời này thành lời của chúng ta. Thân lạy Chúa, đấng chịu đựng lỗi lầm, đấng bỏ qua tội ác, cho phần còn sót lại của cơ nghiệp Ngài. Ngài không giữ mãi cơn giận, nhưng chuộc lòng nhân ái. Người sẽ lại thương xót chúng ta, tội lỗi chúng ta. Người chà đạp dưới chân mọi lỗi lầm chúng ta, Người ném xuống đáy biển.
Các trang của tiên tri Isaiah có thể được suy gẫm một cách cụ thể trong suốt mùa cầu nguyện, chay tịnh và thực thi các việc bác ái. Cách ăn chay mà ta ưa thích chẳng phải là thế này sao? Mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùng trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm, chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo khổ không nơi cư trú, thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành, đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước, vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi. Bấy giờ ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhận lời, ngươi cầu cứu, Người liền đáp lại, có ta đây. Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở gông cùm cử chỉ đe dọa và lời nói hại người, nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thỏa lòng người bị hạ nhục, thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu tỏa trong bóng tối, và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ. Đức Chúa sẽ không ngừng dẫn dắt ngươi giữa đồng khô cỏ cháy. Người sẽ cho ngươi được no lòng, xương cốt ngươi người sẽ làm cho cứng cáp. Ngươi sẽ như thửa vườn được tưới đẫm như mạch suối không cạn nước bao giờ.
Sáng kiến 24 giờ cho Chúa được kỳ hành vào ngày thứ 6 và thứ 7 trước tuần thứ 4 của mùa chay, nên được thực hiện trong mỗi giáo phận. Rất đông người, kể cả giới trẻ, đang trở lại với bí tích hòa giải. Qua cảm nghiệm này, họ đang tái khám phá con đường trở về với Chúa khi sống một khoảnh khắc cầu nguyện mãnh liệt và khi tìm kiếm ý nghĩa trong đời họ. Chúng ta hãy đặt bí tích hòa giải ở trung tâm một lần nữa, sao cho bí tích này giúp mọi người chạm vào sự hùng vĩ của lòng thương xót Chúa với những đôi tay của riêng họ. Với mỗi hối nhân, bí tích này sẽ là nguồn mạch của bình an nội tâm thật sự.
Tôi sẽ không bao giờ mệt mỏi nhấn mạnh rằng các cha giải tội là dấu chỉ xác thực cho lòng thương xót của Chúa Cha. Chúng ta không tự động trở thành những cha giải tội tốt. Chúng ta chỉ trở thành cha giải tội tốt khi trên tất cả mọi sự, chúng ta để cho mình thành những hối nhân tìm kiếm lòng thương xót của Ngài. Chúng ta không bao giờ được quên rằng là cha giải tội nghĩa là dự phần vào chính sứ mạng của Chúa Giêsu để trở nên một dấu chỉ cụ thể cho sự bất biến của tình yêu tha thứ và cứu rỗi của Thiên Chúa. Các linh mục chúng ta đã nhận được ân sủng của Chúa Thánh Thần để tha tội, và chúng ta chịu trách nhiệm về việc này. Không ai trong chúng ta nắm giữ quyền lực trên bí tích này. Thay vào đó, chúng ta là những tôi tớ trung tín của lòng thương xót Chúa qua bí tích ấy. Mỗi cha giải tội phải đón nhận các tín hữu tương tự như người cha trong dụ ngôn người con hoang đàng. Một người cha chạy ra ngoài để gặp con trai mình, bất kể nó đã phung phí hết phần sản nghiệp của nó. Các cha giải tội được mời gọi để ôm người con trai ăn năn đang trở về nhà và diễn tả niềm vui được có lại người con ấy. Chúng ta cũng đừng bao giờ mệt mỏi đi ra ngoài với người con trai còn lại. Là người đứng bên ngoài, không thể vui mừng nổi, để giải thích với nó là phán đoán của nó quá hà khắc, không công bằng và vô nghĩa dưới ánh sáng lòng thương xót vô biên của người cha. Cầu xin cho những cha giải tội đừng đặt ra những câu hỏi vô ích, nhưng giống như người cha trong dụ ngôn, hãy ngắt ngang bài phát biểu đã được chuẩn bị trước của người con hoang đàng. Cầu xin cho các cha giải tội học được cách chấp nhận những lời kêu gọi giúp đỡ và lòng thương xót tuôn chảy từ trái tim của mỗi hối nhân. Nói tóm lại, các cha giải tội được mời gọi là một dấu chỉ về sự ưu việt luôn luôn, ở khắp mọi nơi và trong bất kể mọi tình huống của lòng thương xót. Thank you.